Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử, bắt đầu cho phần vấn đáp Phật pháp khóa tu thiền tứ niệm xứ ngày 30 tháng 6 2019. Thầy thông tin đến toàn thể quý vị sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vừa có cuộc gặp gỡ lịch sử với cái bắt tay lịch sử tại khu phi quân sự hóa giữa ranh giới Nam Bắc Triều Tiên cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Thì đó là sự kiện lịch sử ngoài ý muốn, rất là đặc biệt, tức là không có kế hoạch trước. Hôm qua 29 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khi ở tại thành phố Kobe dự hội nghị thượng đỉnh G20 nhắn ở trên Twitter và Facebook của ông đó là ông muốn gặp ông Kim Jong-un tại địa điểm lịch sử của Nam Bắc Triều. Thì cuộc gặp gỡ đó diễn ra không có chuẩn bị trước, cái đó là trường hợp rất ngoại lệ, vì Bắc Triều Tiên á thường có chính sách ngoại giao cẩn trọng, và Hoa Kỳ đó là nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới, có sức mạnh chính trị đó chi phối toàn cầu. Thường gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ với các nguyên thủ quốc gia khác đó phải được lên cái kế hoạch vài tháng. Điều đó cho thấy đó là nguyện vọng của hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đó trong việc tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đó là có thể đạt được trong tương lai, mặc dù phải trải qua nhiều bước đàm phán nữa sau cuộc thất bại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội ngày 26-27 tháng 2 2019 vừa qua. Dù sao cái bắt tay lịch sử của trưa hôm nay đó đối với ba nguyên thủ Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự hóa đã cho thấy Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã hạ nhiệt cái tôi, vì đây là hai ông nguyên thủ quốc gia đó có cái tôi cá biệt mạnh hơn các nguyên thủ quốc gia còn lại ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì hòa với niềm vui chung này đó, tất cả chúng ta hãy dâng cao một tràng vỗ tay thì bây giờ quý vị có thể nêu các câu hỏi về thực tập thiền, ứng dụng thiền, hoặc là những thắc mắc thiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thực sự con không biết đặt câu hỏi là con nào. câu hỏi từ đâu nữa. Hôm nay là lần đầu tiên đứng trước thầy, cũng đứng trước thi thẳng, cũng như đứng trước chư vị đại chúng, con có rùng quá. Nếu mà con có đặt câu hỏi hoặc nói năng lộn xộn gì thì mong thầy và cũng các chư đồng chư tăng chư cả đại chúng là hoan hỷ bỏ qua cho con. Câu hỏi của con là cũng như là cũng không biết là nói sao, thì con đặt cái trường hợp con lên hôm nay là ngày thứ hai con đi tu thiền, thì lần đầu tiên con được thầy Thích Ngộ Phương chỉ thiền, thì cái ngày đó là ngày 16, thì con đi sau khi con đi về thiền thì về nhà thì con cũng thấy là thở cũng bình thường thôi, nhưng sau khi qua ngày 20 tối 19 ngày sáng ngày 20 á thì con bị mất ngủ, con mới ngồi dậy con nghĩ thôi sao mình không thiền đi, thì mình con ngồi thiền á thì mới cũng chỉ thấy hơi thở là ngắn bình thường. Sau một lúc sau á thì con lại chợt cảm thấy rằng là có một luồng sáng gì nó giống như ánh đèn á, thì nó sáng từ 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 sáng lên xong tắt đi, xong lại sáng lên được một lúc thì bất ngờ hơi thở con nó dài ra, mà con cảm nhận được hơi thở con rất dài, rồi bất ngờ là luồng sáng nó hòa vỡ lên, thì con lại cảm nhận được rằng là có một luồng sóng gì đó nó từ từ nó từ nhỏ nó bung ra lớn, nó chụp vào mặt con. Sau một lúc khoảng chừng 10 lần thì bất ngờ con thấy một bầu trời, một khoảng không, bầu trời đó đầy sao hiện ra, thì có một khoảng không rất là tĩnh lặng, thì con nghĩ ủa sao khoảng không gì đây. Xong được một khoảng không được khoảng chừng hơn một hơi thở thì bất ngờ giống như mình bước vào và tan vào cái khoảng không đó, thì con không biết nói làm sao nữa. Thì cái cảm giác đó là lần đầu tiên trong đời con thấy nó tĩnh lặng vô cùng, mà nó con không còn cảm giác gì nữa hết, giống như là thầy, giống như thầy sư phụ nói là nó hoàn toàn tĩnh mịch, và nó hoàn toàn là không còn cảm giác, không còn sân hận, không còn đau đớn, không còn tham sân si ái cái gì hết, chỉ có một cái niềm vui vỡ hòa, đó là hạnh phúc của con thôi. Con mới nghĩ rằng là ủa mình, hay mình làm sao đây, mình bị gì đây, hay mình chết rồi. Thế con mới cố gắng con nhín hơi thở, con thở không, nhưng con thấy hơi thở đó là nó dài bất tận, con không thấy nó hụt hơi. Sao con cố gắng, con nghĩ là hay mình nhéo thử cái, mình thay mình chết hay mình sống. Thì con cố đưa tay lên, nhưng con bất sợ rằng là đưa tay lên cái cảm giác này nó mất đi. Thì ngay lúc mà con sợ đó thì nó bắt đầu cảm giác từ từ nó lại trả lại cái hơi thở, nó dần nó lại trả lại ngược lại cái chỗ bắt đầu từ thở ngắn ra, thì giống như con tỉnh lại từ đầu. Nên con sau đó thì con cảm thấy rất là thích thú hoặc là rất hạnh phúc với cái cảm giác đó. Xong con cố gắng con ngồi lại, nhưng con dù con ngồi lại cả tiếng hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được cái cảm giác đó nữa.
Đó là may mắn đó.
Đó. Thì con xin hỏi thầy là cái cảm giác đó là cảm giác gì, hoặc con rất muốn tìm lại cái cảm giác đó.
Đó là ảo giác.
Dạ.
Do sự mất ngủ gây ra và thực tập thiền sai phương pháp. Anh ngồi xuống đi.
Dạ. Cảm ơn thầy.
Nó mất khỏi đầu anh là anh nên mừng. Tìm lại là dại dột. Gặp lại lần thứ hai có thể vào nhà thương điên. Khi thực tập thiền đúng cách đó, thì giá trị trị liệu của thiền đó là giúp cho chúng ta ngủ nhanh chóng và ngủ ngon lành. Ngủ nhanh chóng được hiểu là khi đặt lưng xuống giường, hít thở chánh niệm đôi ba phút thôi, chúng ta đi vào giấc ngủ, không có rơi vào tình trạng trần trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Ngủ ngon giấc được hiểu là ngủ không bị mộng mị chi phối. Ngủ như vậy đó thì suốt một ngày thực tập chánh niệm đó, chúng ta không bám chấp vào các phản ứng cảm xúc và thái độ. Chuyện qua rồi thì khép lại, không vướng dính, không bận lòng. Thì trong lúc ngủ đó, não không tái hoạt động lại các bộ phim phản ánh các cấp độ cảm xúc và thái độ của chúng ta trong ngày hôm đó. Thì cũng như vậy đó, chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe rất nhanh sau khi thức giấc. Còn tu sai cách đó, làm cho người tu thiền rơi vào sự suy nghĩ, mà bản chất của thực tập thiền á, là ngưng dòng suy nghĩ. Cho nên nhớ là thực tập thiền chỉ Samatha đó là để chúng ta an trú tâm trên đối tượng thiền và ngưng hoạt động cảm xúc, hoạt động thái độ, để tâm được thư lắng hoàn toàn. Mà khi tâm được thư lắng ấy, thì nằm xuống là ngủ liền. Thực tập thiền quán bao gồm làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ các pháp, thì tăng trưởng trí tuệ. Và chúng ta cũng đưa vào một trong bốn đối tượng đó để an trú tâm vào, chứ không có tưởng tượng. Rồi khi thức khuya rồi mất ngủ, thì đầu khởi lên nhận thức là có một cái ánh sáng, như anh vừa chia sẻ đó, đó là tu sai cách này. Đó là ảo giác nhất thời, và may là thoát ra được. Còn nếu không thoát ra được á, duy trì ảo giác đó khoảng chừng mấy tiếng nữa là nó qua đến quan tưởng, và nó sẽ tạo ra sự trục trặc một bộ phận thần kinh trong hệ thống thần kinh trên não. Thì khi bị trục trặc lâu á, thì chúng ta sẽ có cảm giác là mình đạt được quả thánh với cái trạng thái ánh sáng màu nhiệm đó, làm cho mình nó được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Đó là cái nhẹ nhàng của tưởng. Vì bản chất ánh sáng là soi chiếu và phổ cập. Cho nên đó, khi mà tâm mình hòa với cái luồng ánh sáng như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình thơ thới. Cho đó lúc đó lấy tay véo vào cơ thể để coi mình đang cảm thấy cái thực hay là cái ảo đó, thì nó dễ mất đi cái cảm giác này. Nó giúp cho chúng ta quay trở lại với hiện thực. Có người phải véo 5-7 lần, có người véo 1 lần là có thể đánh thức chính mình và trở lại với hiện thực. Bản chất của Vipassana đó là nhìn thẩm thấu sự vật và hiện tượng đang diễn ra như bản chất của chúng đang là. Bản chất của anh đó, đang trong thời điểm đó là gì? Mất ngủ, ngủ không được. Về thực tập đó, thì mình phải thấy rõ là tôi không ngủ được, tôi đang mở mắt cho tôi suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều hay quán tưởng quá nhiều mà không đúng cách. Thì khi mình nhận thức điều đó, mình sẽ dừng lại liền và ngưng tư duy, ngưng suy nghĩ, ngưng lo lắng, ngưng quán tưởng, thì quay trở lại với việc làm chủ hơi thở ra và vào thật là sâu thôi. Thì các hoạt động thần kinh nó tạm thời lắng dịu xuống, chúng ta không cần phải dỗ giấc ngủ vẫn diễn ra nhanh chóng. Do đó trong lúc tu thiền, dầu ban ngày hay ban đêm, dầu tu một mình hay tu tập thể, nếu quý vị có cảm nhận mình thấy luồng ánh sáng, nghe một loại âm thanh nào đó, ngửi thấy một cái mùi nào đó, nhìn thấy con người sự vật nào đó, cụ thể như là thấy Phật phóng hào quang, thấy Phật đến so đầu, thì chúng ta biết là mình đang bị rơi vào ảo giác tạm thời, đó là trục trặc thần kinh. Và nếu như kéo dài tình trạng mất ngủ trong vòng 3 tuần thôi, rồi tiếp tục sống ở trong cái ảo giác đó đó, thì sẽ dẫn đến tình trạng tâm thần quan tưởng rằng là mình đã được chứng thánh, hoặc là mình đã đạt được cái cảnh giới tâm linh cao. Và đó là điều đáng tiếc. Khi một người bị trục trặc quan tưởng, không có nghĩa là toàn bộ hệ thống thần kinh của người đó bị hư, chứ thần kinh nó rất là chằng chịt, hàng triệu, hàng tỷ tế bào não. Khi bị trục trặc, mình cho rằng mình là thánh đó, và đang trải nghiệm cái sự màu nhiệm đấy, thì thần kinh đó tạo ra một cái phản ứng với nhận thức sai. Còn các thần kinh còn lại, với các nhận thức còn lại liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, nó vẫn bình thường. Cho nên nhân vật đình đám của một công ty cà phê, sau 49 ngày tu thiền định sai cách và bị mất ngủ, ông ấy có cảm giác mình được mặc khải bởi Thượng Đế. Và yêu cầu vợ mình hãy sửa soạn chính mình, ngưng hết tất cả mọi việc làm ăn để làm vợ của giáo chủ, khác với vợ của một doanh nghiệp như trước đây. Cái trục trặc đó là một cái quan tưởng do mất ngủ gây ra. Nhưng mà nói về kinh tế hay là vấn đề thẩm mỹ, quảng cáo, kinh doanh, thì ông ấy vẫn nói rành mạch, thậm chí nói hấp dẫn hơn trước đây nữa. Thì đó là lý do mà người bị quan tưởng ít khi thừa nhận mình bị quan tưởng lắm. Mà đối với những người bị quan tưởng á, thì ai nói họ quan tưởng thì người đó mới là người bị bệnh. Cho nên á, thực tập thiền mà rơi vào những cái trạng thái mình cảm thấy là lân lân bay bổng, ánh sáng màu nhiệm vậy đó, là biết là mình đang tu trật à. Quay trở lại và nhận thức rất là cảm giác này, tri giác này đó, nó đang là cái gì, thì phải nhận thức rõ nó là chính đó, không chạy theo nó, không dướng kẹp vào nó. Đó là chánh niệm hiện tiền. Cho nên mới thực tập thiền đó, chịu khó đọc lý thuyết thiền. Ở chùa chúng ta đã quỹ đạo Phật ngày nay Án Tống quyển thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, rồi 40 đề mục thiền chỉ và thiền và sức khỏe, 3 cuốn của thầy đó. Quý vị chịu khó đọc lý thuyết trước để hiểu rõ bản chất của thiền là gì, để khi mình có tu trật á, cái là mình biết là mình tu trật liền. Còn không đọc lý thuyết, giống như mình không biết con đường đi, cái đi đại, rồi đi trật mình không có biết đâu thoát ra đâu. Mà chẳng may mà vướng kẹt sâu ở trong cái sự tu trật đó, thì nó làm cho chúng ta đó bị quan phí cả một kiếp người, rồi đồng thời làm cho người thân của mình mất niềm tin vào Phật pháp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ được điều đó nha, thấy rõ để không tu trật và không bị dẫn dắt bởi các ảo giác, dầu nó chỉ là tạm thời thôi. May mắn là nó tạm thời và kết thúc á, cho nên giờ anh phải đi tìm lại cái cảm giác đó, mà nếu anh dứt cho nữa là anh bị bất hạnh đấy. Mai là sức khỏe anh phục hồi anh cũng lại được, cho nên anh không thể tiếp tục chui vào cái cảm giác mà về bản chất nó là một ảo giác không có thật. Nhưng mà các ảo giác không có thật á, nó lại thường cho chúng ta cái cảm giác lăn lăn bay bổng, chính vì thế người ta mới nghiện mà đi tìm nó chứ. Ví dụ như những người tu theo thiền Lương Sĩ Hằng đó, hoặc là các nhánh phái tách rời từ thuyết này đó, đó là tưởng rằng đó tâm của mình thoát ra khỏi cơ thể, thì tự động khi mình làm được việc đó đó, Mình có cảm giác là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an lắm. Nhưng mà đó là tưởng chứ không có thật. Là khi thân và tâm có mặt một chỗ, và thân và với tâm mà tách ra khỏi nhau đó, thì cái đau trên thân mình đâu có cảm nhận đâu. Thì tưởng tượng tâm xuất ra khỏi cơ thể là một trị liệu tạm thời, làm cho mình quên đi cái đau và cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng mà tu nhiều theo phương pháp đó đó, thì không phải ai cũng bị điên hết đâu. Và những người bị trầm cảm, bị những biến cố sang chấn tâm lý đó, và cảm xúc nhiều đó, thì tu phương pháp xuất hồn một thời gian đó, thì rơi vào bệnh tâm thần quan tưởng. Còn những người mà có hệ thần kinh khỏe mạnh và không bị những chúng mình điều trên đó, thì vẫn bình thường. Đó là cái may mắn của họ. Còn tu thiền theo Phật giáo thì thân đâu tâm đó, tâm đâu thân đó. Thân và tâm á, là đôi bạn chung thủy, không tách rời khỏi nhau nửa bước. Tâm á, phải thấy được cái vận hành của thân trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Gọi chung là các oai nghi lớn và các oai nghi nhỏ, chúng ta thấy rõ hết. Ví dụ như khi nâng chân lên để chuẩn bị đặt chân xuống, thực hiện một bước chân, chúng ta thấy rõ được từng động tác nấc nhấc lên rồi hạ xuống, tạo ra một bước đi, thấy rõ chúng đang là và thấy chúng trong hiện thực. Hiện thực thế nào chúng ta thấy như thế đó. Nhưng mà làm thế nào để biết rằng cái thấy cái nghe đó là hiện thực? Quý vị thử hình dung nè, nếu thầy dùng một cái dùi chuông nhấp vào thành chuông, đánh một tiếng chuông, do tác động của microphone tiếng chuông ngân vang dài hơn bình thường, hơn 550 Phật tử có mặt hôm nay tại chùa Giác Ngộ đó, ở chánh điện lầu 2 và lầu 3, do hệ thống lo được thiết lập và màn ảnh chiếu đều nghe giống nhau. Đó là âm thanh có thật được tạo ra bởi động tác đánh dùi chuông vào thành chuông. Còn ai đó nghe những âm thanh mà khi hỏi những người xung quanh không ai nghe hết, thì biết đó là ảo giác. Nó tồn tại trong cái đầu của người bị trục trặc đó, chứ nó không có mặt ở trong thế giới hiện thực. Và tương tự, khi mình thấy một ánh sáng, một con người hay là Phật, Bồ Tát, đối với các tôn giáo khác là thấy Chúa, thấy thiên thần, nhưng nếu hỏi những người xung quanh đang có mặt đó mà không ai nhìn thấy hết, thì biết đó là ảo giác liên hệ đến con mắt. Còn trong nhà chúng ta mà nếu có máy video an ninh đó, thì mình chỉ cần tua lại ngay cái thời điểm mà mình có cảm giác là có một cái luồng ánh sáng gì đó màu nhiệm, xem có không. Nếu mà tua lại không có mà mình vẫn cảm nhận là có, thì đó là ảo giác. Còn nếu nó có thật đó, thì máy nó phải ghi nhận lại được, phải không ạ? Đó là cách tương đối để đánh giá những trạng thái chúng ta cảm nhận trong tâm là hiện thực bây giờ và tại đây, hay là chỉ là một cái ảo giác do trục trặc thần kinh nào đó trong cái thời điểm đó, nó tạo ra những phản ứng nhận thức mà vốn không có thật đó. Cho nên tu thiền không phải để cảm nhận những cái mồ nhiệm gì đó ghê gớm, mà là thấy rõ bản thân mình, thấy rõ cảm xúc của mình động tác vận chuyển của mình và mọi thứ, mọi người xung quanh, nhưng mà không can thiệp vào, không chạy theo, không lệ thuộc vào, không bị dẫn dắt bể, thì lúc đó chúng ta được xem là người đang sống trong chánh niệm. Và bằng cách này đó, chúng ta làm chủ được chính mình. Và thiền thông qua sự làm chủ đó giúp cho ta tăng cường sức khỏe thể chất, tức là ngủ ngon, khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cảm xúc, tức là không có vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn theo hoàn cảnh. Tăng cường sức khỏe tâm trí, tức là vượt qua được tâm tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp. Chúng ta trở thành người rất là an lạc và thảnh thơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là tại sao khi một niệm sân hận khởi lên có thể thiêu đốt muôn mẫu rừng công đức, và làm cách nào để mình điều phục được cái tâm sân giận đó? Câu thứ hai là trên chánh điện con thấy có ba tượng Phật với ba tư thế khác nhau, xin Thầy giải thích ý nghĩa của từng tư thế. Con xin cảm ơn.
Thì trong kinh có câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một niệm giận dữ trỗi dậy đó có thể mở ra hàng vạn hàng triệu các trở ngại. Và cái câu khi một tâm niệm giận trỗi dậy đó, đốt thiêu rừng công đức, tức là cách để nhắc chúng ta đừng tốn năng lượng vào cơn giận dữ, vì nó làm cho các công đức và giá trị mà mình đóng góp trước đây đó bị mất đi. Chứ thực tế một cái cơn giận nó vậy thì các công đức kia nó vẫn còn nguyên, nó đâu có mất đi. Ví dụ như quý vị làm công đức bố thí cúng dường xây chùa, nó thuộc về tài sản, thì cơn giận mình giận lên thì cái phước cúng về tài sản đó vẫn còn đó và sẽ trổ quả tài sản đó. Còn nếu quý vị có tinh thần không giấu nghề, giúp đỡ ai đó một cách tận tình, chia sẻ, nâng đỡ, thì những người đó được khuyên đó, họ làm theo, họ được lợi ích, được giá trị, thì cái cơn giận của mình thì cái kia đâu ảnh hưởng gì đâu. Nếu cái cơn giận đó là hét quát tháo đối với người mà mình giúp, mà mình là ban ơn, thì những người đó ta có thành kiến ác cảm với mình, nó mất đi cái phần đó thôi. Thì đó là câu nói mang tính nhắc nhở chúng ta đừng nên để cho tâm giận dữ đó nó có thể làm băng hoại các giá trị mà chúng ta đã đóng góp. Còn cơn giận dữ có thể dẫn đến sự giết người, cơn ghen tuông á có thể dẫn đến sự giết người, cơn giận dữ có thể làm cho người giận dữ trở nên cốc cằn và mất kiểm soát, cái đó có thể tạo ra các tội lỗi bao gồm sự giết người, ở tù hoặc là bị tuyên án tử hình. Cho nên lời nhắc nhở này đó kêu gọi chúng ta hãy làm chủ các phản ứng của tâm, phản ứng lời nói và phản ứng hành vi khi chúng ta gặp những điều trướng tai gai mắt, hoặc là sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung, tương tác với những người khó thương, khó ưa, dễ ghét, kiếm chuyện, trò gây bánh xe, phá đám, gây sự và gọi là gây ra những cái nỗi khổ niềm đau đối với mình. Cách để vượt qua tâm giận dữ đó là trì hoãn phản ứng cảm xúc. Khi có một lời thị phi, sự xúc phạm, hành động gây hấn, hay là các nỗ lực tạo ra các bất lợi cho chúng ta, thì phản ứng tức khắc nó sẽ làm cho mình mất kiểm soát. Thì thì trì hoãn phản ứng bằng cách quý vị hít thở thật sâu, hít thở thiền theo công thức 4 thì 5 2 9 2, hít vào bằng lỗ mũi 5 giây, nín thở 2 giây, thở ra bằng lỗ mũi 9 giây, nín thở 2 giây, và tiếp tục chu kỳ thở như vậy đó 18 lần thôi, khoảng 3 phút thôi, cái cơn nóng giận nó tuột xuống liền, tim mình đập phình phịch nó hết liền. Người nào mà giận đỏ mặt lên hay giận tái mét mặt lên đó, hít thở như vậy là bắt đầu trở lại cái sắc diện bình thường liền. Lúc đó lỡ có con dao cái bên mình cầm lên mình tính lụi người ta, hít thở vậy cái mình muốn bỏ xuống liền à. Rất hiệu quả. Vì hít thở với 4 thì đó sẽ làm cho não được thư giãn, thần kinh được thư giãn, tim trở lại nhịp đập bình thường, và phản ứng của chúng ta sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát. Điều hai đó, chuyển đổi đài tâm, tức là tập thói quen á, cái câu chuyện nào đó, vấn đề nào đó mà khi nói ra hai bên nổ lửa với nhau, cãi vã nhau, hơn thua nhau, muốn cho ra lẽ, thì cái sự thiêu đốt của câu chuyện này nó làm cho tình thân, tình bạn, tình vợ chồng đó, bị đổ nát hết. Thì lúc đó hãy nhớ đổi kênh tâm, giống như chúng ta đang cầm một cái remote control, bấm con số program cộng hoặc trừ để đổi qua một kênh mới. Thì chúng ta không dừng lại ở việc nhìn và xem cái kênh mà nội dung của nó làm cho mình khởi lên cảm giác không vui. Đổi kênh tâm trong tình huống này đó là chuyển tâm mình qua một nội dung mới với một câu chuyện khác. Đừng tiếp tục châu đầu vào câu chuyện mà dẫn đến tình trạng bất hòa. Thì thường cái người đang bị tức đó, họ đâu có muốn đâu. Họ sẽ nói nó thấp mà. Bộ anh đánh chống đảng hả? Anh có tịch anh rục rịch ha? Cô có tịch cô mới như vậy. Chứ nếu không có cô cứ ngồi cô nghe. Dù có bị nói khích như thế thì chúng ta cũng phải chuyển qua một chủ đề khác. Mà khi mà tâm mình tập trung vào một chủ đề khác á, thì cái cơn bức xúc nhất thời này không đủ điều kiện để khống chế và thiêu đốt tâm chúng ta. Để từ đó chúng ta mất kiểm soát và có những hành động hoặc lời nói mà về sau này phải hối hận, thậm chí có thể phạm pháp. Những người giết người bởi giận tức hay là ẩu đả hoặc là bị đối khích hay là ghen tu, khi đứng trước vành móng ngựa đó, họ đều bày tỏ cái trạng thái dai dứt, ân hận, khi nhận thức rằng là mình đã quá đáng khi làm phải những hành động đó mà bình thường họ không bao giờ là nghĩ đến. Ở lúc đó đó, cho tâm của họ đặt ở trên cái kênh đó, về cái vấn đề đó thôi, chứ không có nghĩ đến vấn đề khác, cho nên họ bị bí lỗi và dẫn đến những hành động tạo ra nỗi khổ niềm đau và biến người khác làm nạn nhân. Cho nên đổi kênh tâm của mình qua một chủ đề mới, nội dung mới sẽ làm cho chúng ta bớt đi cái cơn bức xúc và nóng giận. Thì người trong cuộc á, cũng phải nương theo tình huống này để cả hai cùng hợp tác nói đến câu chuyện khác. Chứ đừng lúc đừng có kiếm chuyện. Bây giờ tôi muốn cho ra lẽ ai đúng ai sai nè, phải giải quyết cho bằng được. Người mà cảm xúc nặng thì họ thích như thế. Thì trong trường hợp mà họ kiếm chuyện như vậy thì người còn lại đó chuyển đề tâm mà không thành công á, thì thôi đổi vị trí, giả vờ có việc gì bận chuồn ra khỏi chỗ đó chút. Người còn lại họ có bức xúc, họ bắn cái lời nói đánh tay đấm chân vào trong không gian này, nó đâu có cái chỗ gì phản hồi đó. Một người nói qua kẻ đối lại thì hai cái nó mới ra là lớn chuyện, còn người đánh mà người kia không có đỡ đó, vì họ đâu có mặt đó đâu mà đỡ, thì người đó mất hứng liền. Và điều thứ ba đó, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là nạn nhân. Thì những lời nói khích, nói thấp, nói gây sự, nói kiếm chuyện, nói thương tổn, nói đâm chọc, nói móc méo, nói ám chỉ sẽ không đủ sức làm cho chúng ta bị khổ đau. Chúng ta vẫn giữ được tính điềm tĩnh và xem đối tượng được nêu ra trong câu nói đó không phải là mình. Mặc dầu người gây sự là ám chỉ mình đó, nói rõ tên tuổi, thậm chí chỉ mặt chỉ mày, thậm chí là nắm tóc mình, nắm ngực mình, hành hung mình, thì mình vẫn đủ điềm tĩnh để nghĩ rằng đó, họ không phải đang làm đối với mình. Đó là quán vô ngã về tính tác giả và quán vô ngã về thọ giả. Thọ giả là người chịu đựng. Từ lúc đó chúng ta sẽ không cảm thấy bị nhục, bị quê, bị khó chịu, bị khổ đau. Thì phối hợp cả ba tình huống này đó sẽ giúp cho chúng ta đó làm chủ được cơn nóng giận. Thì để đi vào chiều sâu á, quý vị hãy vào Google gõ thích nhật từ rồi giận dữ, lấy chữ giận dữ hay sân hận thì có tất cả 12 bài giảng của thầy về chủ đề này, rồi thêm cái khái niệm kẻ thù đó ha, thì có 12 bài. Sách thì đã xuất bản thành 2 quyển, các bài còn lại thì chuẩn bị ra thêm quyển thứ 3 thì chúng ta có thể tham khảo, thực tập và vượt qua cơn nóng giận do chính mình tạo ra, người khác tạo ra hay là hoàn cảnh không nhí tạo ra. Vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, do sự tương tác giữa nước Ấn Độ với Hy Lạp, thì tại Ấn Độ đó tạo ra một phong cách nghệ thuật đặt tên là Gandhara và một phong cách nghệ thuật bản địa gọi là Mathura. Thì hai trường phái nghệ thuật này đã khắc tạo các tượng Phật. Nếu Gandhara đó tạo ra gương mặt của Đức Phật đó giống với người Hy Lạp, thì Mathura đó có khuynh hướng là làm tượng Phật giống với người Ấn Độ. Dù là tượng Phật theo phong cách Gandhara hay là Mathura, các nghệ nhân của Ấn Độ dưới tư vấn của các nhà sư Ấn Độ đó khắc họa trong tư thế ngồi đó, thì có 3 ấn tướng, và trong tư thế đứng có 2 ấn tướng. Thứ nhất đó, ấn tướng thiền định, tức là ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen trọn phần, lòng bàn tay phải đặt lên trên lòng bàn tay trái hoặc ngược lại, đặt ở vị trí ngang rốn. Ấn tướng này tượng trưng cho sự tu trì, và cụ thể là tu thiền định mà Phật Thích Ca đã trải qua 49 ngày dưới cội Bồ Đề, nhờ đó mở tuệ giác, chứng tâm minh, trở thành bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nên ở vị trí chính giữa đó, chúng ta gọi đơn giản nhất đó là ấn tướng thiền định. Tướng là tướng trạng, ấn cái là sự bất ấn của tay, thể hiện sự tu thiền, và đó là sự tự tu để giải quyết các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và khép lại tàu bộ khổ đau, trở thành bậc thánh. Bên tay trái từ dưới nhìn lên điện Phật tại chùa Giác Ngộ, thì Phật Thích Ca đó trong tư thế đó được gọi là xúc địa. Thì lòng bàn tay phải đặt lên trên đùi phải, và bàn tay đó trái đó đặt ở vị trí giữa rốn. Tượng Đức Phật Thích Ca ngay chính giữa Đại Tháp Giác Ngộ Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, nước Ấn Độ, nơi Đức Phật đã tu chứng đắc đạo quả đó, được làm bằng đá đá quý. Và trong ấn tướng xúc địa này, về nghĩa đen đó, xúc địa là tiếp xúc với trái đất, cái thời khắc mà cả vũ trụ này chứng biết sự giác ngộ của Phật Thích Ca với con Bồ Đề. Nó như là một sự tuyên ngôn về giác ngộ. Về phương diện triết lý đó, thì xúc là tiếp xúc, địa là trái đất. Tiếp xúc trái đất có nghĩa bóng là đi vào cuộc đời, tức là nhập thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ thì Ngài không ngồi để người ta thờ phượng và cúng kính để ăn, mà Ngài đi vào đời để độ sinh, giải quyết các vấn nạn khổ đau và mở ra hạnh phúc. Và Đức Phật đã làm công việc đó suốt 45 năm, từ tuổi giác ngộ ở 35 đến lúc qua đời ở tuổi 80. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình 5 bài chân lý. Tổng cộng 45 năm, Đức Phật để lại cho đời khoảng 83.000 mấy trăm bài kinh. Mà về sau này đó, chúng ta ngộ nhận đổi lại thành đó là 84.000 pháp môn. Thực ra Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau và giới thiệu con đường giải thoát, tức là Bát Chánh Đạo thôi, không có pháp môn thứ hai. Từ bên phải ở dưới nhìn lên tại điện Phật chùa Giác Ngộ là ấn tướng chuyển pháp luân. Cách bắt ấn như thế này: ngón cái, ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, ba ngón còn lại song song và hơi cong như thế này, và đặt lên phía trên. Và tương tự bàn tay trái cùng với ấn tướng đó đặt ở vị trí trước ngực, tượng trưng cho việc lăn chuyển bánh xe chân lý, tức là giới thiệu tứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn và thực tập Bát Chánh Đạo. Đó là phương pháp độ sanh trong nhập thế. Như vậy, ba tượng Đức Phật Thích Ca tại điện Phật chùa Giác Ngộ diễn tả, thứ nhất là trạng thái tu giác ngộ của Phật, đó là ấn tướng thiền định. Thứ hai đó là trạng thái đi vào cuộc đời độ sinh, tức là ấn tướng xúc địa. Và thứ ba đó, độ sinh bằng tướng thánh đế để giải quyết khổ đau và mở ra hạnh phúc, tức là ấn tướng chuyển pháp luân. Đây là ba ấn tướng trong tư thế ngồi của Phật. Thì tại Ấn Độ đó, quý vị đi khắp nơi, ba ấn tướng này là chiếm đại đa số. Thì chùa Bái Đính, chùa Tam Trúc, nơi diễn ra Phật Đản Liên Hợp Quốc 2014 và 2019 đó, đã ngộ nhận khi gọi đó là tượng tam thế: Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Thực ra chỉ là Phật Thích Ca với ba ấn tướng thể hiện con đường giác ngộ và nhập thế độ sanh, cũng như phương pháp độ sanh bằng tứ thánh đế của Phật Thích Ca. Khi đạo Phật du nhập vào các quốc gia đại thừa gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì cộng đồng Phật giáo tại các nước này có khuynh hướng thờ Đức Phật Ấn Tướng Thiền Định thôi, tức là chuyên tu, và bỏ quên hai ấn tướng xúc địa và chịu pháp luân. Cho nên các chùa có khuynh hướng là xây ở núi cao và rừng sâu, chỉ là chuyên tu thôi, và quên đi phần nhập thế. Hai ấn tướng đứng được các nghệ nhân phong cách Mathura và Gandhara đó, gồm có: thứ nhất, ấn tướng vô úy, tức là mang niềm vui không sợ hãi hiến tặng cho đời, đứng tư thế trang nghiêm, tay trái duỗi xuống ngửa ra phía trước, dọc theo đùi trái, tay phải để ngang với cái lỗ mũi, vị trí thế này, ngửa lên mặt trời. Đó là kết quả chuyển pháp luân bằng tứ thánh đế, thì tự động mang lại niềm vui không sợ hãi. Có trí tuệ thì sợ hãi không còn, có mê tín thì ở đâu đó là sợ hãi đó. Và ấn tướng đứng cuối cùng đó là hòa bình ấn, cũng đứng với tư thế hai chân trở thành chữ bát, thân trang nghiêm, hai bàn tay đưa thẳng ra và hai là bàn tay ngửa lên trên, 10 ngón song song với nhau. Đó là ấn tướng hòa bình. Thì trước tháp Bồ Đề Đậu Tràng tại nơi Đức Phật giác ngộ thì có ấn tướng vô úy và ấn tướng hòa bình. Đó là hai kết quả. Vô úy là niềm vui không sợ hãi ở bản thân, tức là hòa bình nội tại. Còn ấn tướng hòa bình thế này là hòa bình ngoại tại, tức là khắp nơi không còn chiến tranh hận thù tan tóc, loại trừ xung đột mâu thuẫn nữa, hơn thua nữa. Đó là kết quả quan trọng nhất của chuyển pháp luân bằng tứ thánh đế. Do đó chúng ta phải tập làm quen với biểu tượng của các tượng Phật được thờ trong các chùa, để khi mình thờ các tượng Phật với ấn tướng đó, mình phải hiểu rõ được biểu tượng và triết lý của tượng đó nói cái gì để chúng ta thực tập theo. Chứ đừng có thờ Phật theo kiểu mong Phật gia hộ, mua mai bán đất, ăn nên làm ra, cầu gì được đó là thua rồi. Nó chỉ phù hợp với Phật tử sơ cơ, còn ngoài cổng chùa chưa có thực tập, chưa có hiểu biết Phật pháp. Mời cô ở hàng đầu tiên.
Sáng nay thầy có thuyết giảng là quán vô thường, quán tham, quán hoại diệt và quán buông bỏ, và thầy có dẫn chứng rất nhiều ví dụ trong đó, và thầy sau đó thầy có khuyên chúng con là nên thực tập bằng một cách buông bỏ tích cực. Ví dụ như là mất cái điện thoại thì mình nghĩ là thôi cúng dường cho cái người nào làm được nha. Thì hoặc là những cái ví dụ khác rất là nhiều, nhưng mà sau đó con có cái suy nghĩ như thế này. Và thưa thầy, nếu mà mình suy nghĩ về cái hướng tích cực như thầy ví dụ, thì cái kết quả nó có đạt được rốt ráo y như là mình thiền đó, thiền về vô thường, mọi pháp đều vô thường, đều hoại diệt đó, cho nên mình buông bỏ. Thì cái đó thì, và cái mà thầy nói rằng là cách tự kỷ ám thị, nhưng thôi cái đó là coi như cúng dường cho người lộn được. Hoặc là thầy nói một bà có chồng ngoại tình thì nói tự an ủi, thôi là cái người nào là rước cái ông đó đi là đỡ cho mình. Thì cái hướng đó theo con thấy cái kết quả giữa hai cái là mình quán vô thường, quán hoài triệt và buông bỏ, thì với cái kết quả mà thầy mình quán bằng cách là tự kỷ ám thị, thì cái giá trị hai cái đó có khác nhau không ạ? Là điểm thứ nhất. Con cũng xin thầy khai thị cho con được rõ thêm.
Thì đây là câu hỏi hay. Bản chất của thực tập thiền qua việc theo dõi hơi thở chánh niệm á, trước nhất là chúng ta an trú tâm trên đối tượng thực tập đó. Mà khi an trú tâm rồi đó, thì các nội dung còn lại thuộc về quá khứ qua tiến trình ký ức đó, sẽ được khép lại. Thuộc về tương lai qua những lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện sẽ xảy ra sẽ được khép lại. Về các vọng niệm hiện tại đó, không có cơ hội để phát sinh và tăng trưởng. Thì tâm chúng ta trở nên chuyên nhất. Và khi tâm chuyên nhất đó, thì trạng thái bình an đó bắt đầu xuất hiện, làm cho mình cảm thấy được thơ thới, an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Thì tự thân của việc thực tập chánh niệm trong hơi thở thiền đó, là đạt được như thế rồi. Còn trong bài kinh 16 kỹ thuật thở thiền đó, thì bốn kỹ thuật sau cùng đó là 13, 14, 15, 16 thì song song với việc làm chủ hơi thở ra vào bằng chánh niệm, chúng ta nhận thức vô thường, lìa tham, hoại diệt và buông bỏ. Thì người có chiều sâu trí tuệ đó, chỉ cần nhớ cái nhận thức đó là cái khổ đau nó kết thúc rồi, không cần phải dây dưa nhiều. Nhưng không có mấy người làm được như thế. Số còn lại đó là vướng về ký ức, vướng về tiếc nuối, và nó dây dưa không tháo nổi, mà còn có ý thức đó, tháo không nổi. Thì lúc đó chúng ta phải hỗ trợ bằng tư duy tích cực. Tư duy tích cực đơn giản nhất là nạp vào những cái lệnh ám thị để trở thành cái sự điều khiển tích cực cho chúng ta. Nói theo khoa học đó là auto suggestion, tự kỷ ám thị. Còn nói theo Phật giáo đó là quán tưởng, tức là hình dung hóa ra, tưởng theo một cái chiều tích cực, những nội dung tích cực để giúp cho tâm chúng ta đó sớm vượt qua được cái vũng lầy của khổ đau mà do vô thường, mất mát, không như ý xảy ra với chúng ta cách này cách khác. Thì tùy theo người, có người chỉ cần nhận thức đúng là nó hết rồi, thì không cần phải quán tưởng gì nữa hết. Còn những người đó, sau khi đã nhận thức đúng rồi nhưng mà không hết. Quý vị thấy có nhiều người đó, tôi hiểu hết á nhưng mà tôi bỏ không được. Quý vị cứ hỏi cái người mà bào chế thuốc rượu đi, bào chế rượu, họ biết tác hại của rượu, uống vào là xỉn nhưng mà họ không bỏ được cái xỉn. Thì nói trường hợp đó là cái biết là mới chỉ là bước đầu thôi, nó chưa giải quyết được vấn đề. Thì lúc đó phải tăng cường bằng quán tưởng. Nói theo Phật học thì cái này tương đương với cái tự kỷ ám thị. Nạp vào nó tạo thành cái sự cam kết và nó nhắc nhở chúng ta về cái việc đó. Cho nên khi cái điều gì đó không như ý xảy ra do vô thường chi phối đó, thì tự động cái lệnh ám thị này nó xuất hiện, trở thành là vệ sĩ ngăn cản và để cho những thứ sai trái quấy và tiếc nuối khổ đau bế tắc đó không có cơ hội bám mình như là con đĩa bám trên thân con trâu. Đó là sự thực tập hỗ trợ. Thầy mới đi Mông Cổ về, thì trong thời gian trước khi tham dự diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình đó, từ ngày 21 đến 24 tháng 6 2019, thì thầy có tham quan một cái tour du lịch văn hóa. Thì trong đó đó có một buổi đoàn được dẫn đến một khu vực cách thủ đô Ulaanbaatar 70 cây số, tại một cái làng mà người Mông Cổ du mục á vẫn sống với cách thức nguyên thủy của họ. Thì cái nhà liều của họ đó có đường kính khoảng là 5.5 mét. Cái thành của cái vòng tròn đó nó khoảng 1.75 thước. Và cái chiều cao ở vị trí chóp là khoảng 3.2 đến 3.5 mét. Ở chính giữa của cái chóp thì nó có cái hình bánh xe 12 căm để tạo ánh sáng tự nhiên, và cũng là cái cách để định hướng được cái giờ. Và cái cửa ra vào của các nhà liều này đó, nó hướng về chánh nam, và dựa vào ánh sáng mặt trời tương phản qua 12 cái căm đó, người ta biết được đó là mấy giờ trong ngày. Thì chủ nhân của túp liều đó mới giới thiệu với đoàn chúng tôi đó, nó bày ra thứ nhất là một thùng sữa của con bò sắt, một loại bò đặc biệt của Mông Cổ, lông lá nó dữ lắm, cái sừng nó nhọn hoắt cả, và cái chất béo ở trong sữa của nó đó gấp 3-4 lần so với bò bình thường. Rồi cái bên đó là một cái chậu làm thành dao ua từ cái sữa này. Rồi kế bên đó là một cái nồi chưng cất rượu. Thì dao ua đó nếu mình để 7 ngày thì nó đắng ngắt à. Và bỏ vào trong một cái lò lửa với nước nóng á ha. Cất lên khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì nó ra rượu đắng ngắt thôi, với nồng độ là khoảng 10 độ. Nếu mình để 9-10 ngày thì nó ra nồng độ 20 độ. Vậy uống vào cái là xỉn liền. Thì người Mông Cổ nào cũng biết rất rõ là uống rượu đó là xỉn, nhưng người ta vẫn uống. Mà có rất nhiều người ta biết là người ta không có đụng vào, không có xí vào, không có dướng vào. Thì trong quá trình tu tập cũng vậy, nếu chúng ta may mắn dừng được tất cả các khổ đau bằng sự hiểu biết đúng thì nó quá tốt rồi, chỉ cần thực tập cái đó không là hết à. Cho nên trong bài kinh 7 cách vượt qua khổ đau đó, Đức Phật nói điều đầu tiên á, có những khổ đau được vượt qua bằng chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chân chính. Nhưng mà cái đó nó đâu có đủ đâu, cho nên ngày mà nói thêm 6 cái nữa. Có những nỗi khổ niềm đau đó được vượt qua bằng tiêu thụ đúng, bằng kiên trì đúng, bằng tránh né đúng, rồi bằng đoạn diệt đúng, vân vân. Thì việc mà chúng ta tư duy tích cực nó làm cho mình đó không tiếp tục bám vào sự tiếc nuối, những thứ nó không còn với mình nữa do vô thường hoặc là do sự phạm pháp của người khác. Cho nên đó, chúng ta khó có thể nói là cái nào cao hơn cái nào thấp hơn cái nào. Tu nhận thức vô thường đó là cao, hay là ám thị bằng những tư duy tích cực đó là cao. Đối với người nào thích hợp thì nó được xem là hữu ích, vậy thôi. Có người thì chỉ cần áp dụng một cách đó là đã có kết quả, có người phải đến cách thứ hai, cách thứ ba, có người phải đến cách thứ năm, thứ sáu nó mới bắt đầu có tác dụng. Cho nên đó, ngoài chánh tri kiến, Đức Phật còn đề cập đến chánh tư duy, tức là tư duy chân chính. Thì trong loại tư duy chân chính đó, nó có một phần đó, đó là tư duy tích cực. Thì lúc đầu đó, nó được sử dụng như là an ủi tích cực thôi, nhưng mà nó vẫn có giá trị trị liệu nhất định. Ví dụ như trường hợp mà tôi kể, tôi mất cái điện thoại ở tại Mông Cổ, mà người Mông Cổ là họ tham của du khách. Cho nên á, mặc dù mình nhắn tin mình thưởng á, nếu trả lại điện thoại này tôi sẽ thưởng 600 Mỹ Kim, họ cũng không trả. Vì cái điện thoại họ nghĩ là nó phải bán 1.200 Mỹ Kim. Bây giờ thưởng có 600 Mỹ Kim mà, thì nó đâu bằng ở 1.200 đâu. Nên là họ không trả lại. Thì lúc đó tôi ra ví dụ là giống như mình đang bố thí hay cúng dường cái điện thoại đó cho người khác thì mình không có tiếc nữa. Thực tế là mình bị mất, nhưng mình ám thị rằng là mình đang cúng, thì tự động mình thoát ra khỏi cái sự tiếc nuối và khổ đau. Tại sao tôi bị ăn cắp, đang khi tôi không có nghiệp ăn cắp mà tôi lại bị ăn cắp? Thì nó tóm lại đó, tùy trường hợp, tùy người, Mà việc áp dụng quán tưởng nói theo thuật ngữ Phật học, tự kỷ ám thị nói theo thuật ngữ khoa học, miễn nó phát sinh ra kết quả đúng, đó là khép lại khổ đau và mở ra hạnh phúc, thì chúng ta nên làm. Còn bản chất của vô thường nó không có thay đổi. Sự thay đổi đó là một quy luật. Dù mình là Phật hay là Chúa đi nữa thì cái quy luật đó không thay đổi với chúng ta. Tiếc nuối vì nó hoàn toàn không có lợi ích gì hết. Khóc vì nó có lợi ích gì hết. Khổ đau vì nó lại càng không có ích. Hay là sân hận vì nó, muốn trả thù đó cũng lại càng vô nghĩa. Thì tốt nhất là chúng ta vẫy tay chào và xem nó rằng là vô thường này xảy ra và tôi là một dự thần của vô thường, cho nên tôi đã thấy rõ trước nó, do đó khi nó xảy ra với tôi không khổ đau. Thì thực tập bằng cái đầu đó để chúng ta không trở thành là nạn nhân tiếp tục của vô thường khi vô thường tấn công chúng ta, được xem là thực tập đúng. Dạ mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, dạ thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu á thầy, là như vậy nè. Thật sự ra con tập thiền cũng hơi lâu lâu rồi đó. Con cũng chịu khó mỗi tối con ngồi, nhưng mà con thấy như vậy nè, sao mà đầu tiên thì con ngồi chừng 15-20 phút, rồi con cũng như thầy nói là tránh tinh tấn là mình phải chịu khó, nhưng mà thật sự ra đến 40 hay 45 phút á là cái chân con nó đau lắm, mà nếu như con muốn kéo dài hơn thì chỉ có cách là con phải thay đổi tư thế thôi, có nghĩa là con phải thay cái lưng hay là cái gì đó thì cái chân con nó hết tê rồi con ngồi lại. Thì thầy nói là đúng, là có nghĩa là nếu mà con ngồi mà con cảm thấy an lạc thì tối đó con ngủ ngon lắm. Nhưng mà con muốn rằng là làm sao, có nghĩa là ý con hỏi là 40 phút vậy là con dừng lại cũng được, chứ không phải nhất thiết phải 60 phút hay là 70 phút hay 80 phút, đúng không thầy?
Có ai kêu cô phải là 60 phút, 70 phút, 80 phút đâu.
Không, tự nhiên con thấy ở đây tập là phải 60 phút, mà con không hiểu cái thời gian đó có ý nghĩa gì trong quá trình ngồi thiền đó thầy. Dạ, xin hết rồi.
Khi thực tập thiền tại nơi làm việc đó, chúng ta không thể ăn cắp thời gian của công cho việc riêng. Cho nên thực tập 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều là thích hợp. Khi chúng ta về hưu hay là đang ở nhà vào những ngày không làm việc, thì thời lượng mà mình chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm, sức khỏe cảm xúc bằng thiền đó có thể dài hơn. Tổng số 16 phút trong một ngày khi chúng ta ở nơi làm việc, thì lúc đó mặc định đó có thể là 30 phút một buổi thiền hay là 60 phút một buổi thiền. Thì 60 phút đó, nó giúp chúng ta đi sâu vào. Tại vì thông thường để làm chủ được cái tâm vốn là như ngựa chạy cách đồng quan hay là khỉ truyền các nhánh cây, thì 15-20 phút đầu là để an trú đó. Và nếu mà mình chỉ ngồi có 30 phút mới an trú được, chưa đi vào chuyên sâu là hết giờ rồi. Cho nên các thầy khóa thiền trong một ngày tu thiền gồm trung bình 8 tiếng đến 10 tiếng đó, thì thời ngồi thiền trung bình là 1 tiếng để đi vào chiều sâu, mặc định nó là như thế. Đừng nên tính công về thời gian chúng ta ngồi thiền lâu. Vì thầy đã nói rất nhiều lần đó, việc ngồi thiền lâu không có gì được chứng tỏ rằng người đó có tiến bộ hết. Mà nhiều người có tiến bộ trong ngồi thiền là phải ngồi thiền lâu. Nó chỉ minh chứng cho một điều là người đó có sức khỏe thận tốt, không thoát vị đĩa đệm, không bị gai cột sống, không bị thoái hóa xương sống, cho nên không bị rơi vào trạng thái tê nhức đau mỏi và khó chịu. Thì lúc đó quý vị có thể ngồi 1 tiếng hay là 2 tiếng hay 3 tiếng không sao. Còn đối với những người bị đau nhất đó, thì đừng nên cố gắng để khống chế cơn đau trên thân. Quý vị chỉ cần thoải mái thay đổi tư thế. Thì tư thế nó đâu đó là cái gì đâu, nó chỉ là cái cách ngồi để chúng ta tập trung vào đối tượng thiền, hít thở thiền, tu thiền. Do đó ở nhà quý vị có thể ngồi tu thiền ở trên cái ghế, không sao hết, không cần phải ngồi xếp bằng. Những người bị bệnh trĩ mà cố gắng ngồi 40 phút trở lên sau thời gian từ trĩ nội sang trĩ ngoại, dầu đó là thiền sư. Và khi mục đích tu thiền là để đạt được sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm, mà gắng sức không phù hợp dẫn đến bị bệnh là điều nên tránh. Thì cách hướng dẫn của thầy nó khác với nhiều nơi. Ở nhiều nơi đó, người hướng dẫn người ta khuyên quý vị là gì? Cố gắng vượt qua nó, đừng để đến cái đau nhất nó, đến lúc nào đó quý vị sẽ vượt qua, còn lâu á. Đó là duy ý chí. Và có sự, giả sử có vượt qua được, nó cũng đâu nói lên được cái gì đâu. Sau một thời gian đè nén như thế nó dẫn đến bệnh. Tu thiền đâu chẳng thấy sức khỏe, tu thời gian nó lòi ra bệnh trĩ, nó lòi ra bệnh đau nhức xương khớp, nó lòi đủ thứ bệnh hết thì có lợi ích gì. Và nhiều người đó nghĩ là cái cảm giác đau nhức đó là sợ trốn luôn, không dám tới tu thiền nữa. Cho nên thầy nói rất nhiều lần á, thiền chỉ thì cần đến tư thế ngồi, nhưng mà thiền quán á, quý vị có thể thực tập hoặc là thiền tọa, thiền hành, thiền quả. Đó là trong đi, ngồi và nằm. Chứ không nhất thiết phải là ngồi. Và ngồi đó thì không nhất thiết phải ngồi ở dưới sàn. Quý vị có thể ngồi ở ghế. Chứ mình thiết kế một cái ghế mà lưng của mình đó, có thể tiếp giáp với cái thành ghế, tạo thành một cái vách tường đứng. Ngồi như thế nó thoải mái vô cùng. Còn cái ghế có hai cái thanh dựa giống như cái ghế của thầy, quý vị cũng không cần thiết phải để hai cái tay ở trước cái rốn. Nó làm cho tay của mình phải vào trong tư thế chịu đựng, để trên hai cái thành ghế thoải mái vô cùng. Và tâm hãy tập trung vào các đối tượng thiền để phát triển trí tuệ. Đó là điều quan trọng. Chứ không phải là ngồi được bao lâu, ngồi một ngày được mấy lần, một lần được mấy tiếng, cái đó chỉ là ngồi. Nếu ngồi mà thành Phật được á, thì các con cóc ha, rồi các con gà, các con chim, nó ngồi mà nó có thành Phật gì được đâu. Thành Phật được hay không là làm chủ tâm, làm chủ cuộc sống, làm chủ thái độ, hành vi và mọi thứ trên đời. Cho nên ngồi chỉ là một công cụ để giúp chúng ta đó gạn lọc được sự rong ruổi các khoái lạc giác quan về mắt thấy tai nghe. Do đó quý vị có thể linh hoạt, đang lúc ngồi mà nó nhức chân quá, quý vị có thể lấy hai tay đấm bóp, bụp 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 thoải mái không sao chứ. Nếu mình ngồi một mình, ngồi xung quanh mà làm thế là người ngồi xung quanh nó bị động tâm. Mà để tránh tình trạng đó thì mọi người nên mua cái máy xoa bóp á, loại Trung Quốc nó bán có 100 mấy chục ngàn, thì xoa bóp bằng máy khoảng chừng 20 phút, với việc ngồi xuống 1 tiếng là không có đau nhức gì hết trơn. Chứ từ chờ nó đau nhức rồi mới đi xoa bóp rồi nó đã muộn rồi. Nhớ như thế. Có một câu hỏi ghi giấy. Xin thầy giải thích. Con bị mất ngủ nhiều năm, mỗi ngày đều bị nhức đầu. Thời gian gần đây con thường hay thấy bóng người xung quanh con bất chợt ở mọi lúc, ngày càng rõ. Như vậy con bị bệnh gì? Khi Khi con thiền thì không nhìn thấy hình bóng đó, nhưng hay bị hôn trầm. Tất cả những người mất ngủ đều dẫn đến các biến chứng tâm thần khác nhau. Trước nhất là trầm cảm, đang làm bỏ làm, đang học bỏ học, đang năng động bỏ năng động, đang cởi mở vui vẻ nói chuyện trở thành là câm như hến. Thứ hai đó là bị quan tưởng. Quan tưởng được có bốn loại: quan tưởng thị giác, tức là nhìn thấy người vật vốn không có thật; quan tưởng thính giác, tức là nghe các loại âm thanh không có thật, nghe tiếng ù ù, nghe tiếng chim, nghe tiếng chó, nghe tiếng người, có người thì nghe tiếng niệm Phật; quan tưởng xúc giác, đó là có cảm nhận là trong cơ thể mình ở chỗ này chỗ nọ có con này bò, con kia cắn, con kia chích, quậy quọ đủ thứ hết. Nhưng mà nếu nhờ người khác rờ vào các vị trí đó không có cảm nhận gì hết. Quan tưởng ý thức là khó nhất, gồm có mấy loại: nghĩ mình là Phật, là Thánh, là Tiên, là Chúa, là Thần Linh, này là thuộc loại là bó tay chấm cơm, khó trị. Quan tưởng cho rằng là mình bị bỏ thuốc độc, bị theo dõi, bị hãm hại, bị mưu sát, bị giết, mà trên thực tế thì không ai giết mình. Và quan tưởng mình là ma, nó đóng vai như là ma, vân vân. Thì người đặt câu hỏi này đó bị nhức đầu và thấy bóng người xung quanh. Nhức đầu đó là phản ứng bình thường của mắt ngủ. Vì ngủ không đủ thì nhức đầu. Bắt đầu nó qua đến giai đoạn thứ hai đó là quan tưởng thị giác, tức là thấy bóng người, tức là ma, thấy ma. Thì cái cách để vượt qua đó bao gồm những động tác như sau. Điều 1: mua đèn tia hồng ngoại loại cao 1m7 rọi vào sau óc ở một cái vị trí khoảng 1 tấc, mỗi ngày 3 đến 5 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút. Thì cái chức năng của nhiệt á, đặt ở vị trí sau óc đó, nó sẽ làm cho máu được đưa lên trên não. Thì nó sẽ một mặt là giúp được vượt qua bệnh rối loạn tiền đình, ít bị tai biến mạch máu não về sau. Khi mà máu lên trên não đầy đủ á, thì nó tự làm cho tinh thần mình sảng khoái, thoải mái, bình an và không còn nhức đầu nữa. Thì người đó dễ dàng đi vào giấc ngủ tự nhiên mà không lệ thuộc vào thuốc. Quý vị về làm thử đi, rõ đèn không có tác dụng phụ. Thầy đã rõ đèn từ năm 2002 đến nay là 17 năm, không có sao hết á. Đang lúc căng thẳng, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, muốn tự tử, hay nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện game, bất cứ là cái nghiện gì, chỉ cần rọi đèn vào cái vùng sau óc này là quý vị sẽ tỉnh lại. Và trước khi gọi thì đối với người nghiện á, thì đặt cái đèn đó vị trí trước con mắt khoảng 6 tấc, mở lên khoảng 10 giây. Thì lúc đó cái trạng thái nghiện nó sẽ tuột xuống liền. Ngay cả người muốn tự tử chỉ cần dội vô 10 giây là tỉnh hết muốn chết. Điều 2: đang xen 10 ngón tay như thế này, đưa vào sau óc, kéo qua kéo lại mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 2 phút, lần trước cách lần sau trung bình 90 phút. Thì động tác này đó có tác dụng giống như rọi đèn, ngoài ra đó còn chống được bệnh đau nhức mỏi, tê bại sụi ở vùng cổ ha. Động tác 3 đó là thực tập dịch cân kinh. Động tác mà hồi sáng thầy có hướng dẫn đó, Ai quên thì vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ rồi gạch ngang dịch căn kinh, sẽ có cái hướng dẫn chi tiết. Ba động tác này đó sẽ phục hồi sức khỏe thể chất, giải phóng căng thẳng, lo lắng, bất an, sợ hãi, mệt mỏi, và giúp cho người bệnh đó có thể ngủ dễ dàng. Điều 4, không coi phim ma, phim buồn bã, khóc lóc, ỉ ôi, không nghe nhạc thất tình, nhạc bolero, nên xem phim hài, kịch hài, cười thoải mái. Mỗi ngày mà cười được chừng 20 lần, mỗi lần trung bình được 15 giây, thì nằm xuống là ngủ. Điều 5, chia sẻ với người thân, giao tiếp bạn bè, tương tác xã hội, chuyện qua rồi khép lại, không kể nữa, không dây dưa khổ đau. Nó làm cho chúng ta giải tỏa được căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và bất an, và khép chúng lại. Điều 6, nhẩm trong đầu, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi không quan trọng và cường điệu vấn đề, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Ta đưa lệnh ám thị để điều chỉnh nhận thức và lối sống. Ngoài ra đó, nên uống chè tâm sen, ăn bí đỏ, uống thêm 3B dầu cá để tăng trưởng sức khỏe não, thì chúng ta sẽ không lệ thuộc vào thuốc tây. Đồng thời phải cam kết, ví dụ đây là viên thuốc ngủ, tuần lễ thứ nhất cắt bỏ 1/5, tuần lễ thứ hai bỏ 1/5, tuần lễ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì trải qua đó 35 ngày, đến ngày thứ 36 không uống thuốc nữa, chúng ta vẫn ngủ bình thường. Cái lỗi của mất ngủ là căng thẳng nhiều, lo lắng nhiều, khổ đau nhiều, chấp cảm xúc nhiều, hoặc là nghiện nhiều, bao gồm nghiện internet. Bây giờ giới trẻ mất ngủ do nghiện internet đó là chiếm đại đa số. Để giải quyết cái mất ngủ lâu dài, mình phải xem là cái nguyên nhân chính của mình là cái gì. Ma túy, rượu bia, nghiện internet, nghiện game điện tử, nghiện nghe nhạc, nghiện xem phim 5 tiếng một ngày trở lên đó, thì 10 người là hết 9 người mất ngủ à. Rồi khổ đau trong tình yêu và vợ chồng, cãi lộn suốt ngày, rồi bị hăm dọa, bị chù dập, bị chà đạp nhân phẩm, bị thị phi, bị lo lắng, bị liên lụy, vân vân. Thì phải truy ra được cái nguyên nhân chính yếu dẫn đến mà mình bị mất ngủ, thì khép nguyên nhân đó lại thì mất ngủ nó không diễn ra nữa. Còn 100 người mất ngủ thì đều giống nhau. Trước nhất là trầm cảm, rồi sau đó là hoang tưởng, kế đến là tâm thần, nặng nữa là điên. Điên là loại tâm thần không còn khả năng điều trị được nữa. Cho nên không nên xem thường sự mất ngủ. Và giờ thực tập thiền á, có khả năng trị liệu cho chúng ta vượt qua mất ngủ. Còn thiền công án và thoại đầu á, nó làm cho mình á, là phải suy nghĩ nhiều, cái căng thẳng thêm. Ví dụ như quý vị đưa lên một cái công án, mua pháp trở về một, một quay về chỗ nào, đặt ra một cái câu hỏi to tướng nhưng không được tìm giải đáp, nó làm cho quý vị bị đè nén. Còn phương pháp thiền của Đức Phật á, là nhìn thấy rõ dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư như chúng đang là, không chạy theo nó, không lệ thuộc vào nó, không kháng cự nó, không đè nén nó. Chỉ cần đề khởi cái sự hiểu đúng thôi thì chúng bẽn lẽn và biến mất. Vì bản chất phương pháp thiền của Đức Phật sâu sắc hơn thiền tổ sư. Và thực tập là có kết quả. Cho nên là cố gắng làm theo những điều hướng dẫn của thầy để vượt qua mất ngủ. Và ngoài ra đó, nếu mà muốn hiểu sâu thì đi vào Google gõ chữ Thích Nhật Từ gạch ngang mất ngủ, rồi tiêu cực, tức là mỗi một cái khái niệm là một bài. Vượt qua sự mất ngủ, đừng để sự tiêu cực hủy hoại cuộc đời bạn, vượt qua lo lắng, vượt qua chán trường tuyệt vọng, vượt qua trầm cảm, vượt qua ám ảnh, vượt qua hận thù, vượt qua quan trái, v.v. Thì đó là những cái nguyên nhân để dẫn mắc bộ, là vượt qua thất tình. Thì ai bị cái nguyên nhân nào thì đánh cái từ khóa đó bên cạnh cái chữ thích nhật từ, thì quý vị sẽ nghe được cái bài một cách chi tiết về cái hướng dẫn và cách thức để vượt qua. Và mong sao những người thực tập thiền tại chùa Giác Ngộ á là phải ngủ ngon. Ngủ ngon mới phục hồi được sức khỏe. Mà muốn như vậy thì phải thở sâu. À, rồi chuyện quá khứ được khép lại, đừng dây dưa dùng dần. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được kết quả hạnh phúc hiện tiền bây giờ và tại đây.